Minh Thúy xin kính chào quý vị. Đây là chương trình Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington DC. Kính thưa quý vị, trong chương trình Cà phê góc phố hôm nay thì Minh Thúy xin gửi đến quý vị bài viết về Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị là một công ước quốc tế do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 1976, nêu tổng quát các quyền dân sự và chính trị cơ bản của con người. Cụ thể là các bên tham gia ký kết sẽ phải tôn trọng các quyền dân sự và chính trị của từng cá nhân, bao gồm quyền sống, quyền tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do hội họp, quyền bầu cử và quyền được xét xử bình đẳng và theo đúng trình tự pháp luật. Tính cho tới ngày 19 tháng 12 năm 2010 thì đã có 72 quốc gia ký vào công ước và có 167 bên tham gia. Trung Quốc, Cuba, Comoros, Nauru, Sao Tome và Príncipe đã ký nhưng chưa thông qua công ước. Công ước là một phần của hệ thống luật nhân quyền quốc tế, cùng với các công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, cũng như tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, được đặt dưới sự giám sát riêng của Ủy ban Nhân quyền, độc lập với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và kính thưa quý vị, cơ quan này có trách nhiệm giám sát việc thực hiện và thẩm định các báo cáo nhân quyền của các quốc gia. Mới đầu thì các bên tham gia phải báo cáo định kỳ mỗi năm một lần, nhưng sau đó thì bất kỳ khi nào Ủy ban giám sát yêu cầu, thường là 4 năm một lần. Ủy ban này có trụ sở tại Geneva hoặc là New York. Thứ nhất, nguồn gốc tên gọi Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị bắt nguồn từ quá trình soạn thảo trùng với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Một bản tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người đã được đưa ra tại Hội nghị thành lập Liên Hiệp Quốc năm 1945, tức là Hội nghị San Francisco. Sau đó thì Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc được giao trách nhiệm soạn thảo và hoàn thiện nó. Mới đầu thì quá trình soạn thảo, bản thảo được chia nhỏ thành một tuyên ngôn về các quyền con người tổng quát và một bộ quy tắc ràng buộc các bên tham gia ký kết. Cái đầu tiên mà sau này trở thành tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và được thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948, các quy tắc được tiếp tục soạn thảo nhưng lại nảy sinh ra nhiều bất đồng giữa các thành viên Liên Hiệp Quốc về sự tương quan mức độ quan trọng về các quyền dân sự và chính trị đối với quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, dẫn đến một bộ quy tắc bị phân ra thành hai bộ nhỏ, một cái thì chứa các quyền dân sự và chính trị, còn cái kia thì chứa quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Hai bộ nhỏ này gọi là hai công ước, tiếp tục được hoàn thiện với mức bao quát và đầy đủ nhất có thể, và sau đó được đưa ra cho các thành viên ký cùng một lúc. Mỗi công ước đều chứa một điều khoản quy định quyền tự quyết của mọi dân tộc. Như vậy thì bộ quy tắc thứ nhất trở thành công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong khi cái thứ hai thì trở thành công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Hai bản thảo công ước được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1954 và được chấp nhận vào năm 1966. Hai tóm tắt nội dung công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị gồm 6 phần, 53 điều có hiệu lực ngày 23 tháng 3 năm 1976. Lời mở đầu khẳng định chân lý bất di bất dịch rằng việc công nhận những phẩm giá vốn có và quyền bình đẳng của mọi thành viên trong hội đồng nhân loại là nền tảng cho tự do, công lý và hòa bình trên thế giới. Do đó, về các quyền dân sự và chính trị, công ước quy định như sau. Phần 1, điều 1, công nhận quyền tự quyết của mọi dân tộc, bao gồm quyền được tự do định đoạt thể chế chính trị và theo đuổi đường hướng phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa trong điều kiện thực tế của mình, công nhận rằng quyền sinh kế của một dân tộc không bao giờ bị tước bỏ. Để đạt được mục tiêu này thì các dân tộc có quyền tự do sử dụng các nguồn lợi thiên nhiên của mình, miễn là không vi phạm những vụ phát sinh từ sự hợp tác quốc tế về kinh tế, đặt căn bản trên quyền lợi hỗ trợ và luật pháp quốc tế. Các quốc gia hội viên ký kết công ước này, kể cả những quốc gia có trách nhiệm bảo vệ hay giám sát các lãnh thổ khác, phải tôn trọng và xúc tiến việc thực thi quyền dân tộc tự quyết chiếu theo các điều khoản hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Phần 2, điều 2 đến 5, yêu cầu các bên thực hiện các bước cần thiết để hiện thực hóa các quyền được công nhận trong công ước, đồng thời trừng phạt và sửa chữa bất kỳ vi phạm nào trong quá khứ và hiện tại. Nó yêu cầu các bên cam kết tôn trọng và bảo đảm thực thi những quyền được thừa nhận trong công ước cho tất cả mọi người sống trong lãnh thổ và thuộc thẩm quyền quốc gia, không phân biệt chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác. Và nhấn mạnh nam nữ được hưởng quyền về dân sự và chính trị nêu trong công ước một cách bình đẳng. Những quyền này chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp khẩn cấp, đe dọa đến sự tồn vong của một quốc gia, và ngay cả trong trường hợp đó cũng không tha thứ bất kỳ hành vi nào xâm phạm các quyền được sống, quyền không bị tra tấn và bị bắt làm nô lệ, quyền miễn trừ hồi tố, quyền được giữ nguyên chính kiến, quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo. Quý vị đang theo dõi Cà phê Góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê Góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Phần 3, điều 6 đến 27, liệt kê các quyền được công ước bảo hộ, bao gồm các quyền như sau. Thứ nhất là quyền toàn vẹn thân thể, tức là quyền được sống, không bị tra tấn và bị bắt làm nô lệ. Thứ hai là quyền tự do và an toàn nhân thân, tức là quyền không bị bắt, không bị bỏ tù vì các lý do không chính đáng. Thứ ba là quyền bình đẳng trước luật và mọi cáo trạng phải đúng trình tự pháp luật. Bị cáo về các tội hình sự có quyền được chấp nhận và vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội theo luật. Thứ tư là quyền tự do cá nhân, được hiểu theo nghĩa tự do di chuyển, tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Tự do phát biểu và giữ quan điểm mà không bị ai can thiệp, tự do lập hội và hội họp, tự do lập gia đình, quyền khai sinh và quyền bí mật đời tư. Thứ năm là ngăn cấm bất kỳ hình thức tuyên truyền, cổ vũ chiến tranh hay gieo rắc kỳ thị chủng tộc và tôn giáo. Thứ sáu là quyền tham gia chính trị, bao gồm quyền tự do thành lập, theo hoặc không theo một đảng chính trị và quyền bầu cử. Thứ bảy là quyền đối xử bình đẳng của các cộng đồng thiểu số trước luật. Nhiều trong số các quyền trên yêu cầu một số điều cụ thể mà các quốc gia hội viên phải thực hiện. Phần 4, điều 28 đến điều 45 quy định các nguyên tắc thành lập và hoạt động của Ủy ban Nhân quyền cùng các công việc giám sát và báo cáo. Đồng thời, nó cũng có quyền yêu cầu các quốc gia thừa nhận năng lực của Ủy ban trong quyết định mâu thuẫn giữa các nước liên quan đến việc thực thi công ước. Phần 5, điều 46 đến điều 47 giải thích rằng công ước sẽ không bị diễn giải theo cách can thiệp vào hoạt động của Liên Hiệp Quốc hoặc các quyền của mọi dân tộc được thụ hưởng và sử dụng một cách tự do và đầy đủ các nguồn tài nguyên của họ. Phần 6, điều 48 đến điều 53, quy định cách thức phê chuẩn, thời gian có hiệu lực và cách sửa đổi bổ sung sau này. Ba bản nghị định bổ sung thì có hai bản nghị định bổ sung tùy chọn áp dụng cho công ước. Nghị định bổ sung thứ nhất là thiết lập cơ chế cho các cá nhân trình báo lên Ủy ban Nhân quyền về các hành vi vi phạm công ước. Điều này dẫn đến sự ra đời một bộ quy tắc phức tạp diễn giải công ước và hướng dẫn cách thực thi. Tính cho đến tháng 12 năm 2010 thì đã có 35 quốc gia đã ký và 113 quốc gia tham gia nghị định thư bổ sung 1. Bản nghị định thư bổ sung 2 yêu cầu hủy bỏ hình phạt tử hình. Tuy nhiên, các nước được phép sử dụng nó trong trường hợp tội ác đặc biệt nghiêm trọng. Tính cho đến tháng 12 năm 2010, thì nghị định thư thứ hai đã có 73 quốc gia tham gia và 35 nước đã ký. Phần lớn, các nước trên thế giới là thành viên của công ước. Những quốc gia đã ký nhưng không thông qua, đó là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, đã ký vào ngày 5 tháng 10 năm 1998, ngoại trừ khu đặc chính của Hồng Kông, chịu ràng buộc bởi công ước. Thứ hai là Comoros, đã ký vào ngày 25 tháng 11 năm 2008. Thứ ba là Cuba, đã ký vào ngày 28 tháng 2 năm 2008. Thứ tư là Nauru, đã ký vào ngày 12 tháng 11 năm 2001. Thứ năm là Sao Tome và Principe, đã ký vào ngày 31 tháng 10 năm 1995. Và Đài Loan là quốc gia đã ký nhưng không tham gia. Quý vị vừa theo dõi bài Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington DC. Để nghe lại Cà phê góc phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.